Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng suy gẫm đề tài sống khôn ngoan. Có một câu hỏi là thế nào là sống khôn ngoan? Thế nào là sống khôn ngoan? Khi chúng ta đọc ở trong châm ngôn thì chúng ta thấy châm ngôn dạy dỗ có quan điểm rất là khác. Khác với lại người không có đức tin nơi Chúa, khác với quan điểm của người Hy Lạp. Đối với người Hy Lạp thì họ trân quý triết lý sống, philosophy of life. Và họ nói về sự khôn ngoan ở dưới đất, triết lý nhưng mà không chịu sống. Ở trong châm ngôn, sách châm ngôn là sách nói về khôn ngoan. Và đặc biệt trong châm ngôn thì nói về đạo đức. Khi nói khôn ngoan ở trong châm ngôn mà chúng ta đọc đó, nói về đạo đức, nói về nếp sống đạo, chứ không phải là nói về tâm trí hay là cái sự hiểu biết mà thôi. Cho nên có sự khác biệt lớn là cái chỗ đó. Và chúng ta tìm thấy ở trong Kinh Thánh thì châm ngôn 99 câu 9 câu 10 chép như vậy: hãy trao cơ hội cho người khôn ngoan, người sẽ khôn ngoan hơn, khôn ngoan được khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính, người sẽ tăng thêm tri thức. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhận biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Rồi chúng ta cũng tìm thấy câu đó ở trong Thi Thiên 111 câu 10: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng, sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời. Như vậy, trong Thi Thiên 111 và trong Châm Ngôn 99 có một cái lời dạy giống nhau. Nhưng mà rồi, có lần tôi cũng nói với hoàng chị em là có một cái lời nhắc nhở ở trong Kinh Thánh là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét điều ác. Như vậy, nếu mà mình ghét điều ác thì mình không có sống một cách buông thả luôn tuồn được. Mình kính sợ Chúa, mình làm điều đẹp lòng ngay thẳng trước mặt Chúa, mình xa lánh điều ác. Thì đó là điều mà được sự nhắc nhở ở trong Kinh Thánh Cựu Ước và ở trong Kinh Thánh Tân Ước rất là nhiều. Như vậy, khôn ngoan đây không nói về vấn đề tâm trí mà nói đến vấn đề đạo đức, nếp sống của con dân Chúa. Chúng ta thấy ở trong Gia Cơ chương 1 câu 5. Gia Cơ chương 1 câu 5 thì Gia Cơ nói như vậy: trong vòng anh chị em có ai kém hay là thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Giê-hô-va hay là cầu xin Đức Chúa Trời, vì Ngài là nguồn của sự khôn ngoan. Như vậy Tân Ước có một người nhắc nhở là hãy cầu xin. Rồi trong Cựu Ước là Thi Thiên 90 câu 12: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Như vậy Cựu Ước thì là Thiên Tri Môi-se, và Tân Ước là Gia Cơ nhắc nhở. Ma-thơ chương 7 câu 24 câu 25 nhắc nhở chúng ta lời Chúa Giê-su: ví sánh một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, hòn đá, còn kẻ dại cất nhà mình trên đất cát. Như vậy khôn và dại, và nói đến cái đạo đức, nói đến cái nếp sống rất là nhiều. Thưa quý anh chị em, có một vị vua khi lên ngôi vua thì Đức Chúa Trời hiện ra nói với vị vua này đặc biệt. Không phải nói như tôi nói bình thường mà anh chị em, nhưng mà nói trong chiêm bao. Nói trong chiêm bao và hỏi điều này: hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi? Hãy xin điều gì ta muốn ngươi muốn ta ban cho ngươi? Thưa bạn chị em, nếu mà chị em đặt mình là vị vua đó tên là Salomon. Salomon có nghĩa là Shalom nha, bạn chị em để nhớ nha. Solomon là Shalom. Và nếu mình là Salomon, mình cầu xin điều gì? Nếu một người lên làm vua thì họ thường suy nghĩ điều gì? Đã được ngồi trên ngôi vua rồi thì suy nghĩ điều gì bạn chị em? Một người muốn mà ngồi được cái ngôi vua mà mình là người đầu tiên đó, thì một người đó muốn sống thọ, sống càng lâu càng tốt, rồi truyền cái ngôi lại cho con của mình để có một cái triều đại, là một cái dynasty, thọ, sống nhiều năm. Rồi một người lên làm vua thì muốn có một điều kế đến là giàu có, giàu có. Đương nhiên vua là có quyền hành rồi, cho nên cầu xin là sống thọ rồi giàu có. Nhưng mà Salomon không cầu xin điều đó. Salomon cầu xin sự khôn ngoan. Cầu xin sự khôn ngoan. Và hôm nay chúng ta sẽ học sống khôn ngoan. Như vậy trong Kinh Thánh nói sống khôn ngoan là sống như thế nào ở đây? Và chúng ta cũng được sự nhắc nhở rằng như vậy chúng ta cũng cần cầu xin sự khôn ngoan. Một lần nữa mà anh chị em cùng nghe lời Chúa với tôi. Bản truyền thống hiệu đính Ephesos chương 5 câu 1 câu 20. Khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta cần đọc một vài bản dịch Kinh Thánh khác nhau để chúng ta hiểu rõ. Đây là bản truyền thống hiệu đính, tôi sẽ đọc một lần nữa. Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta một lễ như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Còn sự gian dâm và mọi điều bất khiết hoặc tham lam thì không được nói đến giữa anh em. Như vậy mới xứng đáng là các thánh đồ. Đừng nói những lời tục tiểu, nhảm nhí, thô bổ là những điều không thích hợp. Tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa. Anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, bất khiết hay tham lam là thờ thần tượng. Không một ai được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. Đừng để ai lấy những lời rỗng tuếch lừa dối anh em. Chính vì những điều này mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vâng phục. Vì vậy, đừng thông đồng với họ. Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Hãy xét điểm xem điều gì đẹp lòng Chúa, đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm. Tốt hơn nên quở trách chúng, vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đã xấu hổ rồi. Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ. Vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng. Vì thế có lời phán rằng, hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thời giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca ngợi, chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn dâng danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà dâng lời cảm tạ. Đức Chúa Trời là Cha. Như vậy, qua bản truyền thống hiệu đính, chúng ta hiểu rõ thêm trong đoạn Kinh Thánh này. Và một lần nữa, chúng ta đã học về chữ bước đi, có nghĩa là sống đạo. Và sống đạo trong hội thánh trong chương 4, sống đạo trong gia đình trong chương 5, chúng ta học hôm nay chỉ phân nửa thôi. Tuần tới chúng ta sẽ học phân nửa còn lại, nhất là những câu cuối cùng rất là có ý nghĩa dạy dỗ trong đời sống, sống đạo trong gia đình. Và chương 6, sống đạo trong cộng đồng. Đó là những điều mà chúng ta được sự nhắc nhở hôm nay. Điểm đầu tiên chúng ta được sự nhắc nhở, người khôn ngoan, sống khôn ngoan là biết yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Chúng ta tìm thấy câu này, hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta. Như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta. Tuần trước tôi có vẽ cái hình, tôi chiếu lên tấm hình là Đức Chúa Trời ba ngôi. Và trong Đức Chúa Trời ba ngôi đó chúng ta thấy có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và hình ảnh yêu thương được thể hiện trong Đức Chúa Trời ba ngôi á, như một người cha đối với con là Ngài ở trên. Và Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời ngôi hai là ở bên cạnh. Ngài ở bên cạnh, Ngài đồng hành với chúng ta. Rồi Đức Thánh Linh là Ngài ở trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta được sự nhắc nhở đầy đủ cái chữ yêu thương ở trong Đức Chúa Trời ba ngôi ở chỗ này. Vì thế Chúa muốn hội thánh của Chúa, cái người bắt đầu để áp dụng cái chữ yêu thương này đó là người chồng, là người đàn ông. Cho nên chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô, tuần tới mình sẽ học cái câu đó, là hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu thương hội thánh. Người đầu tiên là phải làm điều đó là người chồng, là người đàn ông. Cho chúng ta thấy cái hình ảnh này, nó nói đến cái chữ yêu thương và cam kết trong gia đình. Và ở trong câu 21 mà tuần tới chúng ta mới học đó, là vì kính sợ Đấng Christ hãy thuận phục nhau. Như vậy, Đấng Christ có cái chữ yêu thương hiệp một trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con yêu thương Đức Thánh Linh yêu thương Đức Thánh Linh trong cái hình tam giác. Và cả ba ngôi hiệp một với nhau. Và điều đó Chúa cũng muốn được thể hiện trong hội thánh của Chúa và bắt đầu từ trong gia đình. Như vậy, chỗ này chúng ta thấy là hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Xả thân vì hội thánh. Quý bà, các chị có để ý câu 22 không? Hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Chúng ta thấy lạ lắm. Người đàn ông là người lãnh đạo gia đình, chứ phải khuyên người đàn ông trước. Nhưng mà cái câu 25 là hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình là để sau 22. Ai phạm tội đầu tiên trong vườn Ê-đen? Ai hái trái cấm ăn trước? Ê-va. Và cái lời trách của Đức Chúa Trời dành cho Adam và Ê-va, nhất là Adam, vì ngươi nghe theo lời vợ ngươi, lời ta dạy không chịu nghe, nghe theo lời vợ ngươi. Cho nên chỗ này đó, bây giờ phải dạy người phụ nữ trước. Hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Rồi hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình, yêu thương và có cái sự cam kết ở đó. Và cái sự cam kết này đó, nó nói đến cái chữ commitment và nói đến cái chữ giao ước, là cái covenant. Covenant là cái sự giao ước ha, sống đời với nhau ở trong hôn nhân. Chúng ta nhìn thấy hai người này, mình thấy họ như thế nào, mình có thể mô tả cái chữ gì trong đời sống hôn nhân. Khi nói hôn nhân là hai người, khi nói gia đình là có con cái trong đó. Như vậy, đời sống hôn nhân hai người này như thế nào? Gắn bó, nắm tay nhau. Rất là thoải mái phải không? Trên đồng lúa vàng, chúng ta nhớ bài đó phải không? Dạ vâng. Cùng nhìn về một phía, đúng rồi. Có một câu nói rất hay, câu nói đó là hôn nhân không phải là hai người nam nữ nhìn nhau hoài cũng chán, mà là hai người nhìn cùng về một hướng. Cùng về một hướng. Các mục sư người Mỹ thì họ phân tích cái hình này, họ nói rằng cái thời đại chúng ta sống từ từ, các phái nữ nó khác với thời đại xa xưa. Người nữ xa xưa, ngày xưa đó là không mặc quần jean. Người nữ mặc đồ của người phụ nữ. Người nữ xa xưa trong xã hội Hoa Kỳ đó là không có để tóc ngắn, để mái tóc dài. Người nữ xa xưa là khi ra ngoài đường đó là mặc cái bộ trang phục đó, người ta nhận từ xa biết người đó là người nữ. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy phức tạp quá. Chúng ta nhìn phía sau chúng ta không đoán được người đó là nữ hay là nam. Đôi khi chúng ta nhìn đối diện cũng nhìn cũng đoán không ra nữa. Và đôi khi không rõ đây là nam hay là nữ hay là ở chính giữa. Mệt quá, phải không? Xã hội nó thay đổi nhiều quá. Dạ. Nhưng mà hình này chúng ta thấy ít nhất đó là họ có cái sự gắn bó, ta đi bên nhau và hướng về phía trước. Rất là hay. Trong những ngày qua đó thì báo chí theo dõi về Tổng thống Biden gặp nữ hoàng Elizabeth ở tại London, Anh Quốc. Thì họ có bình luận một điều. Họ nói là trước đây đó Tổng thống Donald Trump cũng gặp nữ hoàng Elizabeth. Nhưng có một điều là sau cái lần gặp gỡ đó, báo chí người Anh họ phê bình Tổng thống Trump nhiều quá. Họ nói Tổng thống Trump đi bên cạnh nữ hoàng mà ông còn khỏe, ông đi nhanh quá. Ông cứ đi thoải mái, ông đi thoải mái rồi bà đi từ từ, lớn tuổi bà mới đi từ từ, từ từ. Cho nên khi ông đến cái chỗ mà nói chuyện với phóng viên thì ông quay lại, ủa bà chưa tới, nhìn lại thì nó không được, phải tôn trọng người lớn tuổi, phải đi từ từ và phải đi sau lưng nữ hoàng chứ không được đi bên cạnh nữa. Cho nên ông Biden rút kinh nghiệm vừa qua đó, ông làm y hệt như vậy. Ông không dám đi trước, không dám đi ngang hàng mà đi chậm một bước. Và báo chí họ không phê bình gì hết. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cái vấn đề xã hội, người ta để ý rất nhiều về cách đi đứng, ngồi của những vị lãnh đạo. Nhưng mà trong gia đình, ai là người để ý để phê bình đây? Hình như không có. Cho nên mọi người phải tự xét để rồi cầu nguyện cho nhau, phải không? Cầu nguyện cho nhau. Trong cái hình này của một vị mục sư sáng tác bài thơ này, có lẽ chữ hơi nhỏ nhưng tôi đọc để ông bà anh chị em có thể để ý. Nói về cái chữ khôn ngoan. Khôn ngoan đối phó chính mình, không hề rúng động đức tin vững vàng, nắm lời kinh thánh Chúa ban, thành tâm khẩn nguyện cho con cái Ngài, yêu thương khuyên bảo lẫn nhau, trông chờ ngày Chúa hồi lai đã gần. Như vậy có cái chữ khờ đó, thì họ áp dụng như vậy. Khôn ngoan thứ nhất, kế đến là không hề rúng động là khờ thứ nhì. Cái chữ ca đó, khờ thứ ba là kinh thánh, kế đến là khẩn nguyện và sau cùng là khuyên bảo. Là những cái chữ đó rất là dễ nhớ ha, bàn tay của chúng ta ha. Khôn ngoan, không hề rúng động, rồi kinh thánh, khẩn nguyện và khuyên bảo. Nếu mình có được ha, 5 điều đó trong ngón tay này chúng ta nhớ. Nhưng mà rồi chúng ta cũng được sự nhắc nhở đến bàn tay phúc âm là 5 ngón xinh xinh ở đây. Thì trong đó chúng ta được sự nhắc nhở ha, là ân điển, là thiên đàng, tặng phẩm biếu không. Nhưng mà con người là tội lỗi cho nên không xứng đáng nhận. Rồi kể đến Đức Chúa Trời là yêu thương, công bình, thánh khiết. Rồi giải pháp là sai chư Sư Christ, là Đức Chúa Trời ngồi hài, Ngài giáng thế. Ngài đã chết chuộc tội cho chúng ta, Ngài đã sống lại, Ngài thăng thiên và Ngài sẽ tái lâm. Ngài sắp sẵn cho con như Chúa một chỗ phước hạnh trên thiên đàng cho những người đặt đức tin nơi Chúa. Điểm quan trọng cái ngón út này đó là phải đặt đức tin. Và trước đây cái ngón này đó là cái ngón con người tội lỗi, vì chỉ người ta thấy cái năng đề người khác cái chỉ và cái nói xấu. Bây giờ mình thấy rõ là mình tệ hơn cho nên mình cần Chúa giúp đỡ. Mình bé nhỏ quá, mình có đức tin như vậy, mình nhờ cậy Chúa, Chúa sẽ làm cho mình được trở nên một người từ tội nhân trở thành thánh nhân, từ hư mất trở thành một người nhận được sự sống đời đời. Rất là hay. Cho nên tôi thấy liên hệ đến ba cái chữ, năm cái chữ khê đó, đọc theo tiếng Anh đó, của bàn tay đó, thì chúng ta cũng đừng quên năm cái ngón tay phúc âm này để chúng ta làm chứng, chúng ta chia sẻ niềm tin cho những ai cần cần biết Chúa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Đó là tình yêu thương được thể hiện ở trong gia đình, bởi vì trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã có tình yêu thương. Điểm thứ nhì chúng ta học ở đây là người sống khôn ngoan là người biết tỏ sáng chân lý. Tỏa sáng chân lý. Hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Chữ này là chữ làm cho tôi nhớ lại một nhân vật mà Kinh Thánh có nói đến ở trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 6 câu 8. Nhân vật này tên là Giăng Báp Tít. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Đây chỉ về Đức Chúa Jesus Christ là sự sáng, và Giăng Báp Tít ông không phải là sự sáng, cũng giống như chúng ta không phải là sự sáng, nhưng chúng ta được Chúa gợi đến. Ông bạn chị em định cư tại đây, không phải ngẫu nhiên tình cờ mình đến đây, nhưng hãy nghĩ rằng Đức Chúa gợi mình đến đây. Thành phố Dallas, có người nói Dallas như là Đà Lạt, chỉ khác một điều là nóng hơn Đà Lạt thôi. Đây là nơi mà Chúa gợi mình đến, thì hãy là một người dọn đường cho Chúa, một người cho người khác thấy được ánh sáng của Chúa. Như vậy chúng ta được sự nhắc nhở hãy chiếu sáng. Hãy chiếu sáng. Mà cái lời kêu gọi đầu tiên là đừng ngủ nữa. Đừng ngủ nữa. Chúng ta nhớ điều đó ha. Rồi cái lời kêu gọi kế đến là hãy thức dậy. Rồi hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Như vậy có những chữ nha. Đừng ngủ nữa, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Muốn mà cho em nghĩ rằng lời này gửi đến cho ai vậy? Ở trong hội thánh Ephesus. Đương nhiên là cho con dân Chúa, phải tín hữu. Nhưng mà trong tín hữu đó có người nam, có người nữ, có đàn ông, có đàn bà. Như vậy gửi cho người phái tín nào vậy? Gửi cho đàn ông. Chúng ta đọc lui lại cái phần thứ nhất đó, yêu thương nhau là vậy anh em. Vậy anh em, và cái chỗ đó tiếp tục, cái chữ anh em đó tiếp tục, brothers, ha, được nhắc nhở ở trong câu 2 này, ở trong câu 3 đến câu 14 của chương 5 này. Như vậy, có nghĩa là những người đàn ông, những người nam giới đừng ngủ nữa, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Ở CGN, trong Kinh Thánh Cựu Ước, chương 37 câu 5 nhắc nhở, Đức Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng, những hài cốt này chỉ về dân Israel đó, họ như là một cái xác không hồn đó. Này ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Họ đang sống nhưng mà giống như là đã chết rồi. Bây giờ Chúa làm cho họ mới lại, hà linh thần linh của Ngài vào để họ được sống và sống một cách tươi mới, sống một cách làm sáng danh Chúa. Thì đó là điều mà chúng ta được sự nhắc nhở ở đây, tỏa sáng chân lý. Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề người đàn ông mà chứ. Đọc lại. Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Nha, ba người đàn ông. Không có nói đến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Sarah, Đức Chúa Trời của Rebecca, Đức Chúa Trời của Lea, của Rachel. Không, không có nói với những người phụ nữ, những người vợ. Nói những người đàn ông. Và chúng ta thấy đó, trong sách Châm Ngôn đó, những chương đầu đó là lời của người cha. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha. Chỉ có cái phần đặc biệt chương 31 của Châm Ngôn á, hỡi con, hãy lắng nghe lời khuyên của một người mẹ. là mẹ của vua Lemuel. Như vậy, rất nhiều chương trong Châm Ngôn là lời khuyên của một người cha. Đó là Salomon đó. Và chỉ có một chương sau cùng đó là lời khuyên của người mẹ. Chúng ta để ý điều đó. Thì như vậy, Kinh Thánh muốn cho chúng ta là người làm ông nội, ông ngoại đó, phải có một cái trách nhiệm, vai trò là mình truyền đạt những gì cho con cái của mình. Để rồi cái người đó trở thành người cha. Rồi người cha mình phải truyền đạt cái gì cho con trai của mình, con gái của mình. Và Kinh Thánh dùng phái nam là masculine, là giống đực đó. Mình học tiếng Pháp phân biệt rất là nhiều. Masculine, feminine, giống đực, giống cái. Thì Chúa dùng giống đực là phái tính, là người nam làm công việc đó. Ở trong Kinh Thánh Abraham, Isaac, Jacob rõ ràng như vậy. Tại sao? Vì lúc bây giờ trong dân sự của Chúa đó, người đàn ông đóng một vai trò rất là quan trọng. Đời sống tin kính của người đàn ông mà được ổn là ổn định đó, là stable đó, thì gia đình được ổn. Người đàn ông mà được ổn định đời sống tâm linh thì gia đình của họ được ổn. Giô-suê rất ổn về gia đình của mình, cho nên ông mới tuyên bố: nhưng tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Và đây là điều mà nhắc nhở chúng ta sống trong thời đại ngày hôm nay. Chúng ta phải trở lại trong Kinh Thánh. Những lần trước tôi có giải thích, chúng ta sống trong một cái văn hóa mà người Hoa Kỳ sau một thời gian Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, những người đàn ông đi qua bên Âu Châu để đánh trận, để mà cùng đồng minh đánh với lại Đức Quốc xã. Và những người đàn ông này họ rời gia đình mình quá lâu, cho nên người vợ đã phải kiêm luôn những công việc của người đàn ông trong nhà. Họ làm những công việc của người đàn ông. Người chiến sĩ trở về thấy vợ mình làm tốt quá, để cho vợ mình làm luôn. Chứ cái vai trò của người đàn ông bắt đầu nó bị lệch lạc đi, nó bị mất cái phương hướng ở trong gia đình. Mà trước đó những người Mỹ họ nói rằng xã hội chúng ta không phải như vậy. Trước Thế chiến thứ 1, thứ 2 chúng ta không phải như vậy. Người đàn ông vẫn là người đàn ông. Xã hội Việt Nam cũng chúng ta không giống như vậy. Người Á Đông, người Á Châu chúng ta có là quân sư phụ, phải không? Vua rồi thầy rồi cha. Đâu đó nó có nề nếp lớp lang. Nhưng mà chúng ta sống trong một xã hội này mà người ta để ý vấn đề người phụ nữ, nâng người phụ nữ là lady first, rồi kế đến là con vật thứ nhì, và người đàn ông là thứ ba. Đó là hoàn toàn sai, sai vô cùng đối với Kinh Thánh. Mà coi như Chúa không thể bắt chước theo như vậy. Cho nên chúng ta phải trở lại Kinh Thánh, là khi người đàn ông ổn về đời sống tâm linh đó, thì gia đình được ổn. Người đàn ông mà chịu cầu nguyện thì gia đình được ổn. Chúng ta để ý câu nói: con không cha như nhà không nóc. Giống như cái dù tôi mở cái dù lên, cái tàn dù đó bao phủ che chở. Con không cha như nhà không nóc, không có ai khuyên dạy kỷ luật con cái hết. Không có người nào làm công việc đó. Ở bà anh chị em, tôi hỏi bà anh chị em điều này: khi bố là mẹ và khi mẹ là bố, vai trò nào dễ hơn? Khi bố là mẹ và khi mẹ là bố, vai trò nào dễ hơn? Khi bố là mẹ có nghĩa là gì? Mẹ mất sớm, bố phải làm công việc của người mẹ. Khi mẹ là bố có nghĩa là bố mất sớm hay là gia đình nó không còn bố, thì mẹ làm công việc của người bố. Vai trò nào dễ hơn bạn chị em? Quý ông, hôm nay ngày nam giới, khi bố làm mẹ và khi mẹ làm bố, vai trò nào dễ hơn? Khi bố làm mẹ dễ hơn. Mẹ làm bố rất khó. Tại sao? Chúa dựng nên người phụ nữ có một cái trái tim cảm xúc yêu thương vỗ về, cho nên có câu nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cho nên vì cái trái tim yêu thương mình không có kỷ luật, mà người bố là kỷ luật. Có những đứa con bây giờ đó thương nhớ bố mà nói một câu là bố tôi rất khó, rất nghiêm khắc, nhưng mà nhờ đó tôi mới nên người. Chúng ta phải đồng ý như vậy. Cho nên ở đây trở lại trong vai trò mà Kinh Thánh đề cập, người đàn ông khi mà được ổn định thì gia đình được ổn định. Cho nên có người nói một câu này: cái nhà mà nó không có nóc giống như một đời sống trong mái ấm gia đình mà thiếu lời cầu nguyện. Cái gia đình của mình đó mà thiếu lời cầu nguyện giống như cái nhà nó không nóc, rồi mưa nước đổ xuống, phong ba bão tố đến, bởi vì không có cái sự che chở. Lời cầu nguyện là che chở. Vì thế mỗi một người lãnh đạo gia đình, cha và mẹ phải cầu nguyện thiết tha liên tục cho con cái của mình. Và hãy nhớ hình ảnh đó, nếu mà cái nhà mà thiếu lời cầu nguyện từ người lớn đó, là giống như cái nhà của mình không có nóc. Vậy thôi. Mà muốn tiếp tục sống trong một cái nhà không có nóc thì cứ sống đi. Sẽ bị lạnh, sẽ bị ướt, sẽ bị bệnh, sẽ chết. Muốn sống khỏe thì cái nhà nó phải có nóc, phải được che phủ bằng lời cầu nguyện của bạn chị. Chứ vậy, người đàn ông ở đây thì nhắc nhở là đừng ngủ nữa, hãy thức dậy và hãy vùng dậy từ giữa những người chết, người nam giới. Chúng ta nhìn cái hình này, chúng ta thấy từng hình, chúng ta thấy ô những người này hay quá, mình khen ngợi, ô sao can đảm thế, ô sao mà chỉ bám như vậy đó mà có thể rơi xuống dễ dàng, rồi hai người còn lại hôn nhau một cách tình tứ như vậy, rồi cả một đám đông ngồi như vậy, ô sao nó nguy hiểm quá. Nhưng mà đến cái hình cuối cùng thì người ta nói rằng á, thật sự cái tảng đá này bên bao tay đó, nó chỉ cách cái mặt đất đó vài feet thôi. Nó cách cái vài feet thôi. Cho nên cái cách, cái kỹ thuật họ đặt cái máy ống kính họ chụp á, rồi họ đưa lên trên mạng Facebook á, ô làm cho người ta khen ngợi, rất là can đảm, rất là anh hùng, thật sự không có gì hết. Cho nên họ mới kết thúc rằng là có những việc bạn thấy chưa chắc là chính xác. Có những việc bạn nghe chưa chắc là đúng. Bạn phải kiểm chứng. Bạn kiểm chứng lại đó, họ thật sự họ ngồi cái vị trí nào vậy? Dạ, cho nên có những người họ chỉ muốn khoe thôi. Facebook là khoe mà, phải không? Họ chỉ khoe thôi. Nhưng mà mình không biết, cho nên là mình cứ biết về câu ô, hay quá, tuyệt vời quá, it's wonderful, beautiful. Nhưng mà thật sự họ không có can đảm gì hết á. Cái hình cuối cùng mình thấy đó, là họ chỉ cách mặt đất cái mấy feet thôi, họ có té xuống cũng chẳng sao cả. Có những lúc xã hội chúng ta sống đó, người ta thích làm nổi. Nhưng mà trong Chúa, Chúa không muốn chúng ta làm nổi, gọi là nổ đó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta tỏa sáng chân lý. Tỏa sáng chân lý. Và đó là sự nhân từ, sự công chính, sự chân thật. À, chúng ta hãy để ý nha. Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Vì vậy, Ma-thi-ơ chương 5 câu 16 nhắc nhở chúng ta điều đó. Nhắc nhở chúng ta chiếu sáng là chiếu sáng sự nhân từ, chiếu sáng sự công chính và chiếu sáng sự chân thật. Và những điều đó đến từ Kinh Thánh, những điều này đến từ Đức Chúa Trời bà ngôi của chúng ta. Ngài là cha nhân từ, Ngài đấng công chính, Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Cảm tạ Chúa về điều đó. Trong mấy tuần qua tôi tiếp tục liên lạc với giáo sĩ Nguyễn Long Thành, với cô Kim Ti và cháu Abigail. Vì tại Hàn Quốc bị giới hạn không được tập trung tại một điểm nhóm hơn 4 người, cho nên được cái sự giúp đỡ của thương gia mà giáo sĩ Long Thành làm việc tại Hàn Quốc đó, đưa cả gia đình về Việt Nam để làm việc trong một cái công ty mà ông chủ này tiếp tục có hoạt động ở bên đó. Nhưng mà không may sau khi về Việt Nam thì ở tại Việt Nam lại bị nhiễm Covid quá nhiều. Và chính giáo sĩ Long Thành cũng phải bị cách ly. Mặc dù đi khám thì không có bị dương tính, nhưng cách ly bây giờ đã được trở về nhà. Và khi trở về thì giáo sĩ Long Thành, cô Kim Ti đang làm công việc là tìm đến những hội thánh Việt Nam ở miền Nam, từ Sài Gòn đi xuống thuộc cái miền Tây đó, bị cách ly, mà từ mục sư cho đến họ tín hữu không có cái nguồn tài trợ tài chánh. Nói một cách khác, tìm đến những hội thánh nghèo, những tín hữu nghèo, mà họ sống qua ngày nhờ cái đồng tiền họ đi làm việc. Bây giờ họ bị cách ly 14 ngày, 21 ngày thì họ đói rồi. Và đang giúp đỡ những người này. Và cái sự giúp đỡ đó gồm có là tặng biếu mì gói, chén giấy, đồ cạo râu, nước rửa, rồi sữa cho baby, quần áo tạm thời, nhiều thứ để mà họ có thể tạm dùng trong thời gian bị cách ly 14 ngày. Và nếu mà anh chị em cảm động, muốn dự phần trong cái điều đó trong vòng 14 ngày thì cho ta biết, tôi sẽ cho một cái link để có thể gửi giúp đỡ. Có thể là 10 đồng của chúng ta rất là ý nghĩa trong thời gian này, 20 đồng, 30 đồng, chỉ cần trong vòng 14 ngày hay là 21 ngày để mình giúp đỡ. Bây giờ mình muốn chiếu sáng thì mình bày tỏ sự nhân từ, sự công chính, sự chân thật. Thế nhất một vài cái nghĩa cử đó, tôi nghĩ khích lệ đến con dân Chúa ở Việt Nam hay là những gia đình nghèo. Ở tại đây chúng ta còn được chính phủ cho tiền, phải không? Có nhiều người được chính phủ cho tiền stimulus check rồi để dành để có thể đi du lịch nữa. Vì thế chúng ta có thể lấy bớt một ít, chia sớt cũng có ý nghĩa lắm, quý ông bà anh chị em. Điểm thứ ba chúng ta học ở đây là tận dụng thì giờ. Vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Mỗi chúng ta ngồi đây, chúng ta đều có thì giờ giống nhau, được gọi là thời gian. Chúng ta dùng thì giờ khác nhau, chúng ta dùng là thì giờ, chúng ta có một cái điểm hẹn, chúng ta gọi là thời điểm. Thời gian giống nhau, thì giờ dùng khác nhau, và thời điểm là cái điểm hẹn. Vì thế, chúng ta chọn đến đây ngày Chủ nhật, từ 10 giờ đến 12 giờ, đó là cái thời điểm mà chúng ta muốn gặp Chúa. Và chúng ta muốn dành thì giờ đó để thờ phượng Chúa. Thưa bạn chị em, mỗi chúng ta cần phải được sự nhắc nhở mình sử dụng thì giờ như thế nào. Đầu tiên là thì giờ cho mình. Có nhiều người sống đến giờ phút này 50 tuổi rồi mà vẫn chưa sống cho mình. Sống cho người khác không? Không được. Mà đã đến 50 tuổi là phải biết sống cho chính mình. Mà không phải là 50 tuổi thôi mà trước đó nữa. Rồi kế đến là thì giờ cho người xung quanh. Người xung quanh đó là người phó ngẫu, con cái, rồi cộng đồng và hội thánh. Sau cùng là thì giờ cho Chúa. Chúng ta cần có thì giờ cho Chúa mỗi ngày. Nhưng mà khi chúng ta đến đây thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật, chúng ta đồng ý rằng chúng ta biệt riêng 2 tiếng đồng hồ để thờ phượng Chúa, thì thì giờ đó phải là thì giờ cho Chúa. Đừng để tư tưởng mình suy nghĩ những điều khác. Nếu mà có suy nghĩ điều khác, chúng ta chưa thật sự là dành thì giờ cho Chúa. Bởi vì sao? Thì giờ nó đến rồi nó đi rất là nhanh. Time is your life và life is your time. Một sư George Stanley ở Atlanta, Georgia đã nói điều này. Cho nên mỗi chúng ta có cái thì giờ đó, chúng ta hãy để ý ha. Thì giờ là cuộc sống là thì giờ. Chúng ta hãy để ý. Hay nói một cách khác, thời gian là đời sống và đời sống là thời gian. Phải trân quý nó. Nếu không, người khác sẽ dùng thì giờ, thời gian của quý vị. Ông Steve Jobs, người đã coi như là thuyết minh ra những cái rất là tối tân mà chúng ta dùng là Apple, rồi iPad, iPhone, đủ thứ hết trơn đó. Thì ông nói một câu rất là hay. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Thì giờ có giới hạn nên đừng lãng phí nó cho những người khác. Nếu người ta biết bạn ở không, họ sẽ mời bạn làm những việc cho họ. Cho nên mình phải có cái thì giờ cho riêng mình. Tôi sinh hoạt với các anh nam giới ngày hôm qua đó, lâu rồi mới đi bowling lại. Mọi người chúng tôi thấy bowling trong một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đầu rất là phấn khởi, ai cũng khỏe hết, ai cũng bowling được giỏi. Nhưng mà đến tới cái tiếng thứ nhì là hai tiếng, gần hai tiếng thì bắt đầu đã mệt. Tay tôi tới giờ còn nhức đây. Điều đó cho biết như thế nào? Bây giờ tôi muốn trở lại cái tuổi tôi 40 cũng không được. 40 nó khác. Tôi nhớ cái tuổi ngày xưa ở bên Edmonton, Canada đó, tới mùa hè tháng 6 này đó là 10 giờ trời vẫn còn sáng. Chúng tôi nhóm thờ phượng Chủ nhật, chúng tôi ăn trưa xong chúng tôi ra ngoài sân chơi đá banh sinh hoạt đó, tới 9 giờ rưỡi tối mới về bởi vì trời vẫn còn sáng. Lúc đó là lúc 20 tuổi. Tuổi nó khỏe vô cùng. Bây giờ tôi trở lại không được. Giờ là hơn 50 rồi. Cho nên mình phải sinh hoạt nó khác. Cho nên cái sự đau nhức cái tai ngày hôm qua sinh hoạt là chuyện bình thường đó. Để cái tuổi của mình là như vậy. Không biết ông Thomas là người lớn tuổi nhất, 82 tuổi đi với chúng tôi, có bị đau nhức tay gì không? Thấy chưa? Như vậy là tuyệt vời. Như vậy là giống Caleb rồi đó. Caleb nói rằng đã tôi năm nay đó là 85 rồi, tôi khỏe như cái thời 40. Cảm ơn Chúa về điều đó. Ở đây lời cầu nguyện của Môi-se: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Chúng ta được sự nhắc nhở là đời sống ngắn ngủi, life is short. Time is fast, thời gian qua mau, nó không quay trở lại đối với chúng ta, nó không quay trở lại được, cho nên chúng ta phải trân quý nó. Có một câu nói này rất là hay trong cái đồng hồ đó, cuộc sống dạy chúng ta tận dụng thì giờ, và thì giờ dạy chúng ta giá trị của cuộc sống. Tôi lặp lại, cuộc sống dạy chúng ta tận dụng thì giờ, và thì giờ dạy chúng ta giá trị của cuộc sống. Bởi nó qua rồi, thì không thể lấy lại được, không thể. Cho nên có một người cha than phiền, nói như vậy: tôi thèm món bánh xèo, tôi nói với vợ tôi 3 lần mà bà cô ấy không làm gì cả, không nhúc nhích. Mấy đứa con nói: mẹ con muốn ăn bánh xèo, cô ấy lập tức làm ngay. Lập tức làm bánh xèo ngay. À, thì có một người khác bình luận: bạn kiên nhẫn đi, bởi vì con của bạn, những đứa con nó chỉ ở với bạn đến 18 tuổi thôi. Sau đó nó tung cánh bay xa, nó sống riêng rồi đó, thì nó tự làm bánh xèo. Rồi kể từ đó đó, vợ của bạn sẽ làm bánh xèo cho bạn ăn cho đến khi bạn chết luôn. Có nghĩa rằng chúng ta có được con cái của mình đến 18 năm thôi. Thế mà hãy tận dụng trong cái 18 năm đó, nó muốn cái gì, ước cái gì làm cho nó, bởi vì nó tung cánh bay xa rồi thì tự nó lo, phải không? À, đó là điều mà chúng ta cũng cần được sự nhắc nhở. Tôi rất thích câu chuyện về 10 người nữ đồng trinh. Nó có nhiều sự dạy dỗ thuộc linh ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà chúng ta được sự nhắc nhở đó là ở trong câu chuyện này, những người này đó có một vài điều giống nhau và một vài điều khác nhau. Giống nhau là họ đi dự một cái tiệc cưới và đợi chàng rể đến. Giống nhau là họ có những cái chiếc đèn. Giống nhau là họ cũng buồn ngủ. Có buồn ngủ đó nha. Nhưng mà khi mà thức dậy đó, bởi vì nghe chàng rể đến đó, thì điều gì khác biệt là những người có cái đèn mà dầu còn trong bình đó thì lại được vào, bởi vì cái ngọn đèn nó sáng. Còn những người kia thì dầu nó không còn ở trong cái đèn của mình, cho nên phải đi tìm cái chỗ khác để mà lấy dầu. Nhắc nhở rất nhiều điều về bài học thuộc linh mà Matthew muốn nhắc nhở ở đây đó là phải biết rõ cái niềm tin mình như thế nào. Tưởng rằng cái đèn mình có dầu mà coi chừng không có. Và cái người mà vào dự tiệc cưới đó là phải mặc cái bộ đồ trắng đây kìa. Matthew có kể những câu chuyện về tiệc cưới đó là phải mặc bộ đồ trắng, nói đến cái sự nên thánh. Chứ phải là bạn có đức tin nhận Chúa rồi bạn sống bê bối, bạn muốn phạm tội thì phạm tội, bạn muốn đi nhà thờ thì đi, bạn không thì thôi, bạn muốn đọc kinh thánh thì đọc, bạn không cầu nguyện thì tùy, bạn không có được như vậy. Tập tành để sống nên thánh, để mặc được bộ đồ trắng đó, để mà chàng rể đến mà vào được đó, đó là cái điều rất quan trọng. Mà nhiều con nhân Chúa nghĩ rằng tin nhận Chúa rồi đủ rồi, không cần đi nhà thờ nữa. Thưa, đó là một quan điểm rất là sai lầm. Kinh thánh không có dạy như vậy. Các bạn cho em tìm chỗ nào dạy như vậy cho tôi biết. Kinh thánh tôi đọc không có dạy như vậy. Cho nên ở chỗ này nhắc nhở rằng mình phải tỉnh thức, mình phải tập thành để sống nên thánh, để rồi chàng rể đến, chàng rể trong câu chuyện đó không cho biết khi nào đến, mà khi chàng rể đến là mình phải tỉnh thức, rồi mình vào và đèn có dầu. Có nghĩa là chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm. Kinh thánh mô tả trong Cựu Ước đó, ví sánh Đức Chúa Trời như là một người chồng, dân Israel là như là một người vợ. Trong Tân Ước, Đức Chúa Trời như là một chàng rể và hội thánh như là một nàng dâu. Tất cả những người phụ nữ này được ví sánh như là nàng dâu. Và một cái điều sau cùng, Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng của Ngài là Ngài tái lâm. Tái lâm để rồi tiếp rước hội thánh lên chốn không trung và dự tiệc cưới chiên con. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần sự nhắc nhở để chúng ta xem lại, xét lại đời sống của mình đang tập thành đời sống tin kính như thế nào. Có đang mặc chiếc áo trắng này chưa? Đèn của mình có dầu chưa? Dầu cũng còn có ý nghĩa là Đức Thánh Linh. Hay là Đức Thánh Linh đã ra khỏi đời sống mình mà mình không hay? Cần phải được sự xét lại trong đời sống của mọi con dân Chúa. Điểm sau cùng chúng ta học ở đây là tôn thờ Chúa Ba Ngôi. Gần đây tôi cho biết rằng tôi rất thích đọc về những câu kinh thánh trong Ê-phê-sô, bởi vì có đề cập đến Chúa Ba Ngôi. Tôn thờ Chúa Ba Ngôi. Đừng say rượu vì rượu dẫn đến buông tuồng hay là luông tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi việc hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Như vậy, ở chỗ này cho chúng ta thấy cái chữ ha, Đức Thánh Linh cần phải được đầy dạy. Chúc tụng Chúa, đây nói đến Chúa Jesus Christ, cần phải được ca ngợi chúc tụng ha, rồi dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, có đầy đủ trong giáo lý Ba Ngôi ở chỗ này. Để nói rõ hơn giáo lý Ba Ngôi trong Tân Ước thì phía nhất chương 1 câu 2 dạy như thế nào: theo sự biết trước của Đức Chúa Cha và được thánh hóa bởi Thánh Linh để được để vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và dự phần trong sự rải huyết Ngài, cầu xin ân điển và bình an càng gia tăng trên anh em. Như vậy có Đức Chúa Trời ba ngôi rõ ràng trong Thư Tín Phi-rơ nhất. Rồi kế đến ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 13 câu 13: nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em. Cũng một câu kinh thánh này chúng ta thấy đầy đủ hết. Tuần trước tôi có dùng cái hình này, một lần nữa tôi xin nhắc lại: God is the Father, God is the Son, and God is the Holy Spirit. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con, và Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Nhưng mà Đức Chúa Cha không phải Đức Chúa Con, Đức Chúa Con không phải Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh không phải Đức Chúa Cha. Phải nhớ như vậy. Tam vị đồng nhất thể. Khi chúng ta dùng cái chữ God là Đức Chúa Trời á, thì có cả ba ngôi. Nhưng mà khi chúng ta dùng Đức Chúa Cha, Con và Thánh Linh á, đó chỉ về mối liên hệ ở trong ba ngôi. Và tuần trước thì tôi có dùng cái hình ảnh là một người đóng ba vai nha, trong cái lịch sử nhân loại chúng ta. Nhưng mà cái chỗ này cũng nhắc nhở chúng ta là một con sông nào nó cũng có nguồn tình yêu thương là Đức Chúa Cha. Con sông nào cũng có cái cửa mở ra, the mouth of river là Chúa Jesus Christ, là cửa cứu rỗi, Ngài giáng thế làm người. Và con sông có dòng nước chảy, đó là Đức Thánh Linh. Và đó là điều mà chúng ta được sự nhắc nhở ở tại đây, Đức Thánh Linh của Chúa. Tôi muốn kết thúc bằng cái hình này. Ở trong Thư Tín Ê-phê-sô chương 5 cho chúng ta thấy tôn vinh Chúa là cần được đầy dạy Đức Thánh Linh, hết lòng ca hát chúc tụng danh Chúa Giê-xu và dâng lời cảm tạ Chúa là Đức Chúa Cha. Phải không? Có đầy đủ hết tất cả Đức Chúa Trời ba ngôi. Đầy đủ hết. Nếu nói những thành phố trong tiểu bang Texas này đó, thì có nhiều thành phố người ta thích đến. Lý do người ta thích đến, du khách thích đến bởi vì nó có nước. Và thành phố San Antonio nó không có con sông ở trong downtown, nhưng người ta làm con sông nhân tạo cho nên đó attract, làm cho du khách thích đến. Houston không có sông, Dallas không có sông, nhưng mà có hồ. Nhưng đặc biệt, kỳ vừa qua chúng ta đi nghỉ hè đi đến Austin, thì Austin Lake ấy, nó 23 dặm và nó trở thành một cái nơi mà du khách họ thuê những cái chiếc canoe để họ chèo xuồng. Họ đi vậy mà họ hóng gió, đúng là thật là lý tưởng. Bởi vì nó có nước mà nó đi xuyên qua cái thành phố thủ đô thủ phủ đó, Austin như vậy. Nó có nước, thưa bạn chị. Và con người đó ai cũng cần nước, nếu không có nước là chúng ta phải chết. Phải chết thôi. Tôi thích đi những cái vườn hoa, thấy người ta trồng hoa như là Arboretum Park để quay phim chụp hình. Bởi vì họ làm quá công phu cho nên nó đẹp. Nhưng mà tôi có kinh nghiệm hôm tuần qua là tôi mua hoa về tôi tự trồng. Và tôi hỏi cái người bán hoa ở trong lô là tôi muốn trồng cái loại hoa mà nó chịu nổi cái nắng nóng của Texas trong vòng 3 tháng hè. Cho tôi những cái loại hoa đó, bởi vì tôi sẽ trồng nó ngay ánh nắng mặt trời mỗi một ngày 8 tiếng. Họ chỉ cho tôi loại hoa đó. Tôi phải tưới như thế nào? Họ nói rằng anh phải tưới buổi sáng một ít, buổi tối một ít, thì nó sẽ survive được nhiều tuần lễ trong mùa hè. Tôi làm ý như vậy. Và tôi gọi các em đó, gọi là các em hoa. Và tôi tưới các em của chúng tôi đó. Ôi tôi thấy mỗi ngày nó đẹp quá à. Nó càng ngày nó mua nó bây giờ. Họ nói là bạn mua, bạn tưới, chăm sóc đó, thì nó sẽ cao bằng hai lóng tay này ha. Cỡ này nó cao lên như vậy. Ủa quá thật như vậy. Tôi chịu khó, tôi bón phân, tôi tưới cho nó. Tôi thấy nó đẹp rồi, nó khoe sắc ra. Và đặc biệt là những người hàng xóm đi qua lại khen: ôi Du làm cái sân trước Du bông hoa và đèn lung linh buổi tối đẹp quá. Ôi làm cho mình thấy là ôi thật là khích lệ. Nếu tôi làm những điều đó trong cái vườn phía sau nhà tôi đó thì chẳng có gì khác biệt. Không có ai nhìn thấy hết trơn, phải không? Không ai nhìn thấy hết trơn. Nhưng mà tôi trồng ở trước mặt người ta qua, cả là sáng sớm hôm nay tôi tưới thì cái người hàng xóm nói: tôi thích cái bông hoa Du chọn rất là đẹp. Điều đó nhắc nhở tôi điều gì? Khi chúng ta làm công việc gì, chúng ta đầu tư thì giờ chăm sóc đó, mà có được ai khích lệ đó, ai khen ngợi đó, mình cảm thấy rất là thích, phải không? Và cái bông hoa đó, họ nói với tôi là có thể 3 tháng hè nó chết rồi bạn trồng những thứ khác, nó không sao cả. Chúng ta đem cái hình ảnh đó, chúng ta có được bao nhiêu? 18 năm để vun xới trồng đứa con trong gia đình. Chúng ta đòi hỏi chúng điều gì? Thật sự, Chúa muốn chúng ta làm nhiều hơn là chúng ta đòi hỏi. Chúa muốn chúng ta yêu thương, chăm sóc, để là nhìn thấy nó lớn khôn và nó trở thành người. Và mỗi người phải cố gắng. Cha và mẹ, chồng và vợ phải cố gắng bỏ vào. Cho nên, thưa bạn chị em, hãy làm điều đó cho con cái của mình. Và cầu nguyện cho nhau để rồi Chúa dùng mọi chúng ta để làm công việc đó cho thiên quốc của Chúa. Nhìn thấy con cái chúng ta khôn lớn. Chúng tôi cũng rất là vui là thấy con cái của chúng tôi nó cũng khôn lớn. Nó cũng sắp tự lo bản thân được rồi. Tự lo được rồi.